Thủ tướng Việt Nam nói dự luật S-219 về ngày 30 tháng 4 của Canada có thể phương hại tới quan hệ song phương. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã viết thư cho Thủ tướng Canada Stephen Harper để bày tỏ quan tâm của ông về một dự luật của Canada. Theo đó, ngày 30 tháng 4 hàng năm sẽ được tuyên bố là ngày lễ chính thức để tưởng niệm cuộc hành trình tìm tự do của người tị nạn Việt Nam sau khi chế độ miền Nam sụp đổ. Trong một bài báo tải lên mạng tối hôm qua, tờ The Globe and Mail tường thuật rằng bức thư đã được trao cho Văn phòng Hội đồng Cơ mật Canada và trao lại cho Đại sứ quán Canada tại Hà Nội vào giữa tháng 12 năm ngoái. Các dân biểu sẽ khởi sự tranh luận về dự luật này sau khi dự luật được Thượng viện Canada thông qua hôm thứ Năm. Trong bức thư gửi trực tiếp cho Thủ tướng Stephen Harper, Thủ tướng Việt Nam khuyến cáo rằng dự luật vừa kể đưa ra một cái nhìn méo mó về lịch sử Việt Nam và có thể phương hại tới mối quan hệ song phương mà hai nước đã dày công xây dựng bấy lâu. Dự luật S-219 thoạt tiên được đặt tên là đạo luật tháng tư đen và do Thượng nghị sĩ Việt Nam đầu tiên của Canada là ông Ngô Thanh Hải bảo trợ để nhớ lại cuộc di tản của người tị nạn Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì tính nhạy cảm của từ tháng tư đen, Thủ tướng Canada đã đề nghị đổi thành Journey to Freedom, tức là ngày hành trình đến tự do.
It's inspired by his own journey to freedom and so many of yours to this country beginning back.
Trong một bài diễn văn tại Hội chợ Tết Việt Nam năm 2015, Thủ tướng Stephen Harper của Canada đề cập tới dự luật S-219. Ông nói rằng nó đánh dấu cuộc hành trình tìm tự do của người Việt Nam và sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam ở Canada. Người bảo trợ cho dự luật này, ông Ngô Thanh Hải nói, ông đưa ra dự luật S-219 là để tưởng nhớ sự kiện lịch sử khi 2 triệu người Việt Nam bỏ xứ sở ra đi. Trong số đó, ước lượng có 250.000 người đã chết trên biển cả. Ông Ngô Thanh Hải nói ông muốn nhân cơ hội này, nói lên sự biết ơn đối với chính phủ và nhân dân Canada đã mở rộng vòng tay đón tiếp người tị nạn Việt Nam. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải giải thích thêm rằng tên gọi đầu tiên của dự luật là đạo luật ngày tháng tư đen là để đánh dấu ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay của một chế độ cộng sản mà ông cho là độc tài và áp bức. Mặc dù dự luật đã đổi tên thành hành trình tới tự do, tờ The Globe and Mail dẫn lời một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ottawa, ông Vũ Việt Dũng nói rằng tinh thần của dự luật vẫn không thay đổi, vẫn đề cập tới ngày 30 tháng 4 là ngày tháng tư đen, theo cách gọi của nhiều người Việt Nam tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Tờ báo trích lời ông Vũ nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Việt Nam không phản đối việc chọn một ngày để tưởng niệm những người Việt tới Canada, nhưng chọn ngày 30 tháng 4 đã khiến cho phía Việt Nam cảm thấy bị xúc phạm. Ông cũng than phiền rằng Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng không được mời xuất hiện để làm chứng khi dự luật này được mang ra tranh cãi trước Thượng viện. Đại sứ Tô Anh Dũng viết về vấn đề này. Ông nói, chính phủ Việt Nam không đồng ý với sự miêu tả tiêu cực và có lựa chọn này và đã bày tỏ mối quan tâm một cách kín đáo và công khai. Ông Tô Anh Dũng nói nếu được thông qua, dự luật S-219 sẽ có ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương đang ngày càng phát triển giữa hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Canada nói thêm rằng dự luật này rõ ràng là nhằm kích động lòng hận thù dân tộc và sự chia rẽ. Dự luật S-219 đã khiến cho quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn vào một thời điểm khi mà Canada đang tìm cách phát triển quan hệ kinh tế với Việt Nam và các nước Á Châu. Chính phủ Canada đã nêu Việt Nam là một thị trường sáng giá cho đầu tư, trong bối cảnh Canada đang mong muốn khai thác những cơ hội giữa lúc đang có thương thuyết để đi tới Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Chính phủ Nhật Bản mới đây nói rằng Tokyo có thể cứu xét việc thực hiện các cuộc tuần tra trên Biển Đông, một động thái có thể gây căng thẳng mới với Trung Quốc giữa lúc nước này đang tìm cách tăng cường sự hiện diện trong vùng biển này. Trong một cuộc họp báo thường lệ tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, vấn đề Biển Đông đã được nêu lên. Trả lời câu hỏi liệu Washington có quan ngại là sự can thiệp của Nhật Bản có thể làm leo thang căng thẳng, nhất là trong bối cảnh nước này không phải là một trong các bên tranh chấp chủ quyền Biển Đông, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki nói. Washington không biết gì về các đề nghị nói rằng Nhật Bản sẽ tuần tra Biển Đông. Bà Psaki xác nhận rằng chính phủ Mỹ không biết về bất cứ kế hoạch hay đề xuất nào liên quan tới một vai trò cho Nhật Bản trong việc tuần tra Biển Đông. Đại sứ cố Bộ Ngoại giao Philippines báo cáo là một tàu tuần duyên Trung Quốc đã đâm vào nhiều tàu cá của họ. Và Jen Psaki cũng nói là bà không có thông tin gì mới và không thể xác nhận tin đó. Hãng tin Bloomberg và Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, tướng Nakatani, tuyên bố hôm 3 tháng 2 rằng sự liên đới giữa các quốc gia đang gia tăng và được đào sâu hơn và tình hình Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia Nhật Bản. Phó Đô đốc Mỹ Robert Thomas, tư lệnh của đệ thất hạm đội Hải quân Hoa Kỳ, tuần trước nói rằng Washington hoan nghênh việc mở rộng phạm vi của các cuộc tuần tra trên không và trên biển vào Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đưa nhiều tàu vào vùng biển này để củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình. Đáp lại câu hỏi về những bình luận đó của Phó Đô đốc Thomas, tướng Nakatani nói, Nhật Bản chưa có kế hoạch rõ rệt tại thời điểm này để bắt đầu các cuộc tuần tra tại Biển Đông.